Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tam Bảo gia hộ đến chư Đại Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử. năm điều hạnh phúc sống lâu sắc tốt ăn vui sức mạnh có trí huệ sáng suốt tinh tấn tu hành cuối cùng đoạn tận khổ ô thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay tại chùa Bô Thi Phong, quận Tân Bình, long trọng tổ chức đại lễ dân y Ca Thi Ná ngày 21 tháng 9 âm lịch năm Tân Mão, tức ngày 17 tháng 10 năm 2011 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Cuộc lễ hôm nay được phát sanh là do tấm lòng trong sạch của gia đình thí chủ là ông bà Dương Văn Phấn, pháp danh Hoàng Trấn, và Trần Thanh Vân, pháp danh Tâm Hoàng Liên, đã phát tâm trong sạch cúng dường y Ca Thi Ná cùng với sự hùng phước của toàn thể chư Phật tử có mặt cũng như vắng mặt, người dân y thí tứ Phật dụng tịnh tài tịnh vật để cho cuộc lễ được thành tựu cách viên mãn. Thường cuộc lễ dân y thì có một người tài trợ chính là thí chủ chính thức, còn lại là do sự hùng phước của các Phật tử đến dự lễ. Và đây là lễ xem như là một trong những cái lễ long trọng nhất của Phật giáo Nguyên Thủy. Và lễ này thì có từ thời Đức Phật. Đây là lễ hội hàng năm duy nhất của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế mà còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại sao gọi lễ dân y Ca Thi Ná? Chữ Ca Thi Ná ở trong tiếng Pali có nghĩa là sự bền chặt, sự bền vững, sự vững chắc. Chứ chữ Ca Thi Ná không có nghĩa là y. Và tại sao gọi là bền chặt, bền vững, vững chắc? Thì hôm nay sư dành khoảng 30 phút đồng hồ để trình bày bài pháp mang tên là ý nghĩa lễ dân y và quả báo của cái người dân y, cái phước báo của người dân y. Thưa quý vị, thứ nhất là cái nguồn gốc lễ dân y thì có từ thời Đức Phật. Bà Visakha được xem là một thí chủ đầu tiên để cúng dường y đến Đức Phật và Chư Tăng. Và có lý do, trước đây có một nhóm tỳ kheo khoảng 30 vị trên đường về chùa Kỳ Viên thăm Đức Phật, và đồng thời cũng đến mùa An Cư Kiết Hạ. Thì tuy nhiên trên đường đi thì các vị có tam y nhất bát, do đó là bị mưa y bị ướt, thấm ướt, bị rách. Và Chư Tăng sau khi nhập hạ xong thì y mới cũng không có, và tiếp tục cái cuộc du hành. Cho nên bà Visakha đã xin thỉnh Đức Phật để cho phép làm lễ dân y cho các vị sư về nhập hạ. Mà trước đó thì trên đường đi cũng quá xa, quá dài, cho nên y phục nó bị mưa, bị ẩm ướt và bị rách. Cho nên lễ dân y bắt đầu từ đó phát sinh. Quý vị biết thời xưa mình thường đi bộ chứ đi xe, như bây giờ chúng ta đi xe taxi, xe đò, đi máy bay, chứ hồi xưa phải đi bộ. Đường xa mà trời thì nóng, như mùa tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì ở Ấn Độ rất là nóng. Và cũng sau đó thì nó xảy ra cái mùa mưa. Cho nên là các vị Chư Tăng chỉ có nhất y nhất bát và rất là khó khăn. Do đó cái người thí chủ là bà Visakha đã xin tác bạch với Đức Phật để cho phép dân y. Đó là thứ nhất cái nguồn gốc tại sao có lễ dân y. Và chữ Ca Thi Ná ở đây có nghĩa là sự bền chặt, bền vững. Bởi vì muốn thành tựu một cuộc lễ Katina thì nó đầy đủ nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ đơn giản là đem một bộ y đến thích vị sư nào dân vị sư đó, mà nó phải theo một cái quy trình đúng pháp thì lễ chân y Katina mới được thành tựu. Cho nên chữ Katina ở đây là sự bền chặt, sự bền vững. Thưa quý vị, lễ chân y Katina mỗi năm một chùa chỉ làm được một lần, và một lần chỉ trong một ngày mà thôi. Bất cứ ngày nào trong vòng một tháng, từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10 âm lịch, và dân y Katina này chỉ được thực hiện trong những ngôi chùa nào mà có chư tăng nhập hạ 3 tháng. Và cuộc lễ này được cúng dường đến đại tăng, đến tăng chúng, chứ không phải cúng dường cho một cá nhân người nào trong chùa hoặc một vị sư nào. Y Katina này được cúng dường đến tăng, rồi chư tăng mới chọn một vị đại diện đủ tiêu chuẩn nhận Katina. Cho nên cái lễ này không thể gọi là lễ y bình thường. Do đó chữ Katina đây tức là sự bền chặt, sự bền vững, sự chắc chắn. Và khi dân y thì thí chủ không trực tiếp dâng bộ y đến cho một cho chư tăng, mà tác bạch bằng khẩu, rồi chư tăng phải làm cái thủ tục để tiếp nhận, thì cái sự dân y này mới được thành tựu. Nếu như theo truyền thống Bắc Tông thì lễ Du Lan Báo Hiếu rằm tháng 7 là lễ lớn trong năm, thì theo Phật giáo Nam Tông thì lễ dân y là lễ lớn trong năm. Vì ở đây chúng ta là người Việt Nam, theo truyền thống của người Việt, cho nên là cái lễ dân y Katina theo truyền thống nguyên thủy nó hơi lạ, và nó cũng chỉ được tổ chức trong một ngôi chùa của theo truyền thống Nam Tông. Nếu như trong mùa này quý vị đi về miền Tây, đến các phun sóc của người Khmer, hoặc là quý vị đi qua Thái Lan, Lào, Campuchia, thì quý vị thấy cái lễ hội này nó rộn ràng giống như lễ hội rằm tháng 7 ở Việt Nam. Và các chùa truyền thống Nam Tông đã gìn giữ lễ dân y Katina này cho đến ngày hôm nay. Hôm nay tại chùa Bồ Đề Vông này, chúng ta thực hiện cái cuộc lễ Katina với sự cúng dường của thí chủ và sự hồng phước của các Phật tử. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được trình bày cái quả báo, cái phước báo của cái người dân y thường và dân y Katina. Thưa quý vị, trong bộ Abhidhamma sự trích ngài trưởng lão Milinda Vachcha là vị thánh A La Hán có tứ tuệ không tích, 8 pháp giải thoát và lục thông, tức là vị A La Hán này có đầy đủ phước báo to lớn. Ngài là bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, có đức hạnh đặc biệt xuất sắc, làm hài lòng nhiều chư thiên và loài người. Ngài nhớ lại tiền kiếp của mình như sau: trong một kiếp ngài có bố thí y vải vóc bình thường, và ngài nhớ lại do nhờ cái phước báo dân vải đó mà trong đời sau ngài nhiều đời nhiều kiếp ngài thành tựu được nhiều phước báo. Đây chỉ là dân vải, dân y bình thường, chứ không phải y Katina. Ngài kể như sau: tôi đã cung kính cúng dường những tấm vải đến Đức Phật cùng chư đại đức tăng cao quý tôi hưởng được 8 quả báo của việc cúng dường đó, tùy theo thiện nghiệp của tôi đã tạo, và tôi được hưởng quả báo như sau. Đây là cái lời kể của một vị thánh tăng đắc A La Hán, có thần thông, có tuệ phân tích, thành tựu được 8 giải thoát. Thì ngài nói rằng do nhờ cúng dường giải như vậy mà tôi là người có màu da óng ánh như vàng. Đó là báo thứ nhất. Báo thứ hai, bụi bặm không thể bám vào thân tôi. Ngài tự kể là như vậy. Có hào quang sáng ngời lan tỏa xung quanh, có ánh sáng đặc biệt hơn các vị chư thiên khác. Khi mà mình làm phước vậy, mình sanh vào cõi chư thiên, mình làm vị chư thiên và có đầy đủ cái phước báo như vậy. Thân hình tôi xinh đẹp mềm mại, trong kiếp luân hồi sinh tử của tôi có 100.000 tấm vải màu trắng, có 100.000 tấm vải màu vàng, có 100.000 tấm vải màu đỏ, như vải lụa, vải gấm, vải bông, vải len mà tôi có được trong khắp mọi nơi. Đó là quả báo của việc cúng dường vải của tôi trong kiếp quá khứ. Thưa quý vị, chúng tôi thuật lại một cái lời kể của ngài Thánh Tăng để quý vị thấy rằng cái việc cúng dường vải đến Đức Phật và Chư Tăng thì từ xưa người ta chưa có, khi ta không cúng dường y mà cúng dường vải bình thường. Đây là cúng dường bình thường, không phải lễ ca thi nát. Thì cái quả báo nó đã đến một cách to lớn như vậy. Thưa quý vị, còn cái người cúng dường bát thì quả báo thế nào? Tôi đã cung kính cúng dường bát, ngài Thánh Tăng này kể tiếp, đến Đức Phật cùng chư tăng cao thượng, tôi hưởng được 10 quả báo của việc cúng dường bát đó, tùy theo thiện nghiệp của tôi đã tạo. Tôi thường dùng vật thực trong chén dĩa bằng vàng, bằng ngọc mani, bằng bạc. Tôi là người không gặp điều nguy hiểm, không có điều rủi ro tai hại, được nhiều người cung kính. Tôi là người có đầy đủ cơm nước y phục và mọi thứ đồ dùng. Tài sản của tôi không gặp tai họa làm hư hại. Tôi là người có tâm định tĩnh vững chắc. Tôi luôn luôn thích thỏa thích trong chánh pháp. Tôi là người ít phiền não, và nay tôi không còn phiền não trầm luân nữa. Vì ngài là bậc A La Hán, ngài nói lên cái lời quan hỷ của ngài, tức là những vị A La Hán thường thường sau khi đắc đạo xong thì nói lên cái cảm hứng, tức quan hỷ của mình. Thì trong cái lời cảm hứng quan hỷ đó, ngài nói những điều như vậy. Trước đây ngài có dân y, trước đây ngài có dân bác, và ngài được cái quả báo to lớn đó. Những quả báo ân đức ấy theo tôi trong cõi trời, cõi người không bao giờ tách rời, như bóng không bao giờ rời khỏi cây. Tức là khi mình làm một cái phước báo thì cái nghiệp thiện của mình nó theo mình, nó lên cõi trời, nó theo mình xuống cõi người, và đời đời kiếp kiếp như vậy mình hưởng được những quả báo rất là to lớn. Thưa quý vị, đó là cái quả báo, cái phước báo của người dân y và dẫn bát bình thường, không phải là dân ca thi na. Bây giờ sẽ xin trình bày với quý vị về cái quả báo, phước báo của người lễ dân y ca thi na như sau. Một người thí chủ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp, quả của nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, cung kính, làm lễ dâng tấm y ca thi ná đến chư tỳ khưu tăng, đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một ngôi chùa hoặc nơi thanh vắng trong rừng núi hang động. Đó là một cơ hội rất tốt, rất hiếm, rất đặc biệt, thật vô cùng hy hữu. Bởi vì chư tỳ khưu tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một nơi nào, chư tỳ khưu tăng tại nơi ấy chỉ được phép thọ nhận tấm y ca tí nát của thí chủ một lần duy nhất trong ngày hôm ấy, trong mùa lễ dân y ca tí nát mà thôi. Cho nên quả báo của buổi lễ dân y ca tí nát rất đặc biệt hơn quả báo của buổi lễ làm phước bố thí bình thường, cúng dường đến chư tỳ khưu tăng bình thường khác. Đức Phật thuyết bài pháp Bắc Kinh Na Ca Đê Sa Na so sánh quả báo của một lần làm lễ dân y ca tí nát đến chư tỳ khưu tăng như sau. Với một lần làm lễ dân y ca tí nát thì phước báo thế nào? Xin mời quý vị lắng nghe. Sư sẽ đọc một đoạn bằng tiếng Bali mà trong bài kinh Bắc Kinh Na Ca Đê Sa Na Đức Phật đã thuyết. Dạ wa cam ta đi wa su an năng ra cha tăng ba hùng na na ra ta na ra sinh cha đà nê sang gắt sa sắp ba đa e ka ka thi na đa sa na đà na sa kalang nakgati so lasmin satang ati satang asa satang asa tari ratha satang kanya sahasani amuttamani kundala eka katina das nasa kalang nakgati so lasmin yat ke cha parikhare dane sanggas sapada eka kathina danasa kalang nagati solasmin solasin catura siti sase karabe toana cihare balai ke ratana maye dade sanggasa sapada tang tang danang maha phalang vipulang sukhadayakang eka kathina danasa kalang nagati solasin suwanna maya badasang ratana vichittang katwa utang yava akanitha dade sanggasa sapada tang vi đà năng maha phalang ula răng sukha karanang e kat katina đà na sa e găng nakati so la sin yasma cha pa ten năng na se ti phik khu năng katina đà năng tasma tang sapada đà ne hi ati đà năng gotang maya tasmai pandito boso sambasang sukhamattano sammate kathina kete dane sangassa kathinam. Đó là cái bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết nói về cái phước báo của người dân y ca tí nát mà hôm nay quý vị được nghe để hiểu được cái phước báo thế nào, tại sao hàng năm mà các Phật tử kể cả chư tăng cũng đổ xô nhau để mà đi dành làm cái phước này. Có khi thì họ làm thí chủ chính thức nếu họ đủ khả năng, có khi thì họ hùng phước trong cuộc lễ ca tí nát. Và sẽ thấy rằng trong các cái phước mà người ta làm thì cái phước ca tí nát này đa số là tự nguyện, tự ý thức và hăng hái đi làm hơn các loại phước khác. Ví dụ như quý vị đi nghe pháp cũng là phước, nhưng mà có khi á, cái tâm của mình á, lúc có lúc không. Nhưng mà thường khi nghe có làm lễ dân y ca tí nát á, thì tự động mình, nó thôi thúc mình để mà mình đến mình dự lễ, mình cúng dường, mình hùng phước, hoặc là mình xin làm thí chủ cho cái lễ dân y ca tí nát đó. Có khi sẽ thấy rằng có nhiều thí chủ Phật tử năm nào họ cũng xin làm thí chủ một chùa, năm nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. Có khi thì một năm họ làm hai chùa, vì họ ý thức rằng cái phước Kadina này rất lớn. Và hôm nay sư cũng đem cái ý nghĩa này để trình bày cho quý vị. Theo lời yêu cầu của Đại Đức trụ trì ở chùa đây, tối hôm qua có nói sư giảng cái ý nghĩa tóm tắt và cái quả báo của người dân y Kadina, để cho các vị thí chủ và các Phật tử quan nghĩ thêm. Ý nghĩa bài pháp này trong cái bản kinh Bali như sau. Sư đọc một bản kinh Bali không có nghĩa là đọc để mình nghe thôi, mà đọc để cho quý vị biết rằng là đây là nó có sách, nó có chữ, chứ không phải là nói là ý riêng của mình. Tức là đây là những lời dạy cổ xưa mà Đức Phật Ngài đã dạy chúng ta. Này các hàng thinh phân đệ tử, con lắng nghe quả báo một lần. Dân y Kadina đến chư tăng, hàng ngày dân cúng đến tăng nhiều vàng bạc, các thứ châu báu chất cao từ cõi người đến cõi trời, phạm thiên sắc giới cứu cánh thiên, không bằng quả báo 1/16 của một lần dân y Kadina đến chư tăng đã an cư nhập hạ. Nhìn nghe kỹ chưa? Tức là dầu mình có cúng dường vàng bạc châu báu chất cao từ cõi người đến cõi trời, không bằng 1/16 của người dân y Kadina một lần. Quý vị thấy quan nghĩ không? Quan nghĩ không? Sa thú. Sư chúc mừng quý vị có mặt hôm nay, bởi vì một lần mình dân y Kadina, người thí chủ cũng như người hùng phước, phước báo cũng đồng đều. Một kiếp người mà mình dân y chừng 30 lần chắc phước nhiều lắm phải không? Một lần mà phước hơn cả như vậy, mà 30 lần là chắc phước dữ lắm. Thì sẽ thấy năm nào, mặc dầu năm nào cũng vậy, cũng thấy các Phật tử cũng đổ xô đi dân y Kadina, từ ở Sài Gòn này rồi xuống miền Tây ra miền Trung vân vân. Sư có đến vừa rồi đến Đà Nẵng với Bình Định để dự lễ và thuyết pháp hai chùa dân y Kadina, cũng thấy có một số Phật tử ở miền Nam ra, Sài Gòn ra, đường xa xa xôi mà cũng đi. Và những người Phật tử ở tại chỗ cũng có các Phật tử ở Bắc Tông, các Phật tử theo các tịnh xá các sĩ, rồi các Phật tử Nam Tông mà cũng đổ xô về chùa để họ dự lễ dân y Kadina và cúng dường y Kadina. Mỗi ngày có được 100 con voi quý, 100 con ngựa quý, 100 xe ngựa quý, 100,000 cô gái đeo bông tai ngọc, không bằng quả báo 1/16 của một lần dân y Kadina. Một cái người mà có cả 100 ngựa quý, voi quý, cái này nói hồi xưa người ta có ngựa quý, voi quý, vì có ngựa mới đi được, có voi mới đi được, hồi xưa không có xe hơi. Cho nên bây giờ mình đổi lại, mỗi ngày có được 100 xe hơi, đúng không? 100 xe Atila, phải không? Atila phải không? Đúng không? Đó, không bằng một bằng quả báo 1/16 của một lần dân y Kadina. Tức là cái nghi này nó có tỷ tỷ chiếc xe hơi, chứ không phải 100 xe hơi. Cho nên vị nào muốn có xe hơi thì ráng còn mấy ngày nữa đi dân y Kadina. Tới đây ngày 21 nó tới rằm mới hết rồi, tới rằm mới hết. Ráng mà tranh thủ mà đi. Đi một lần là có cái hàng triệu triệu chiếc xe hơi. Hàng ngày dân cúng đến chư tăng những thứ vật dụng dù nhiều bao nhiêu, không bằng một quả báo, không bằng quả báo 1/16 của một lần dân y Kadina. Dù ngày ngày nào cũng dân cúng, dân cúng. Nghe quý vị nghe tiếp cái này nó hay nè. Xây 84,000 ngôi chùa lớn, chùa lớn hay chùa nhỏ, chùa này là con chùa nhỏ, xây 84.000 chùa lớn, làm pháp tòa bằng các thứ châu báu, rồi hàng ngày cúng dường đến chư tăng. Sự cúng dường ấy có quả báo lớn, thật vĩ đại, cho quả được an lạc, không bằng quả báo 1/16 của một lần dân y Kathina đến chư tăng an cư hiện tại. Xây 84.000 ngôi chùa lớn, quý vị hồi giờ xây được mấy ngàn chùa rồi. Mấy tầng chùa mình không xây chùa, nhưng mà dân y Kathina thì nó hơn là 84.000 ngôi chùa lớn, dễ sợ quá ha. Quý vị nào mà nghe bài pháp này chắc cái là tối nay ngủ được, mừng quá ngủ được, tại vì trước đây mình đã dâng nhiều chùa rồi. Quý vị biết là cúng hàng ngày cúng dường đến tăng chúng như vậy cũng không bằng 1/16 của quả báo một lần dân y Kathina. Quý vị biết là hồi cái bài kinh Đắc Khi Này Giá Văn Cá Xuất Tăng, Đức Phật ngày dạy cúng dường cho làm phước bố thí cho súc sanh, Tỳ Đắc Cha Đắc Ta Giá có 100 lần công đức, 100 lần công đức. Chú giải có ghi lại theo lời bài pháp của Pháp Sư Thông Kham thì một lần bố thí cho súc sanh có 500 kiếp không bị chết đói, 500 kiếp không bị chết đói. Rồi bố thí cho người không có giữ giới, như mình cho mấy người đi đường họ rượu chè be bét mà mình cũng cho họ, họ có nhiều khi họ đi ăn trộm ăn cắp mình cũng cho họ. Nhưng mà và cái phước của người này có 1.000 lần, mình bố thí cho họ mình có 1.000 lần công đức, gấp lên 10 lần được. Rồi bố thí cho người có giữ giới thì nhiều công đức lớn hơn nữa. Rồi bố thí cho cái người tu thiền mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì có vô số lượng công đức. Rồi bố thí cho người mà tu hành để chuẩn bị đắc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hoặc là đắc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vô số lượng công đức. Bố thí cho bậc Phật Độc Giác còn hơn cả bố thí cho các bậc A La Hán, và bố thí cho bậc Toàn Giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cúng dường cho ngài thì phước báo vô số lượng công đức hơn cả cúng dường cho Đức Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác. Và sự cúng dường đó không bằng phước báo đến cúng dường tăng chúng. Cúng dường tăng chúng thì phước báo vô lượng vô biên hơn cả cúng dường cho Đức Phật Toàn Giác. Và sự cúng dường đó không bằng 1/16 quả báo của một cái người dân y Kathina một lần. Đi theo. Hằng ngày dân cúng dường đến chư tăng lâu đài bằng vàng và các châu báu cao đến cõi trời sắc cứu cánh thiên, sự cúng dường ấy có quả báo lớn thật vĩ đại, là nhân sanh ra sự an lạc, không bằng quả báo 1/16 của một lần dân y Kathina đến chư tăng đã an cư kiết hạ. Thì mình cúng dường mà là lâu đài bằng vàng bằng ngọc vân vân, mà ở đây sẽ nói cúng dường chư tăng tức là cúng dường tập thể hơn cái Đức Phật nữa thì cũng không bằng 1/16 quả báo của sự cúng dường Kathina. Bởi vì lễ dân y Kathina đến chư tăng đã an cư nhập hạ thì khu thọ y chư tăng văn hỷ, thì khu thọ y tức là cái vị mà được cử để thọ y đó thì tất cả chư tăng đều phải quan hỷ mới được, mới thành tựu được. Cho nên tăng phải cử, và khi tăng cử rồi thì tăng quan hỷ. Còn thí dụ như quý vị dâng riêng cho vị nào đó, có nhiều khi quý vị dâng cho ông sư ngồi kế bên sư đây mà sư trong bụng sư không quan hỷ, thế này. Nhưng mà đó là dâng y thường. Còn nếu mà dâng y cho Kathina thì tất cả đều phải quan hỷ. Thì tăng cử ra nhận, chứ không phải là thí chủ dâng đến tăng là tăng chỉ đến vậy nó nhận, chứ không phải thí chủ được quyền dâng cho vị đó. Cho nên là tăng đương nhiên phải quan hỷ. Còn nếu gì trực tiếp dâng cho vị đó thì có khi sư quan hỷ, có khi sư không quan hỷ. Nó vậy đó, ý nghĩa đó. Được hưởng quả báo bốn điều không phạm, suốt thời gian hưởng quả báo dân nghi. Ví dụ như bây giờ mình giờ có cái là quả báo dân nghi Katina, thì có những điều mà cái giới luật được nới rộng, nới lỏng ra chút xíu. Ví dụ như thì nghe cái món ăn đó thì sẽ ăn được, hoặc là sư yêu cầu được, hoặc là sư có thể giữ thêm y dư ra được thì không phạm. Cái vị tăng, các vị tăng mà nhập hạ và hưởng quả báo Katina thì không phạm, không bị lỗi lầm. Vì vậy Đức Phật dạy, Như Lai dạy các con rằng phước dân nghi Katina cao quý hơn tất cả mọi bố thí khác. Cho nên người có trí tuệ quán xét sự lợi ích của sự an lạc của mình trong mùa lễ dân nghi Katina, nên làm lễ dân nghi Katina đến chư tỳ khu tăng đã an cư nhập hạ trong suốt 3 tháng mùa mưa. Đây là cái lời khuyên của Đức Phật. Lời khuyên Đức Phật là nên làm lễ dân nghi Katina đến chư tỳ khu tăng đã an cư nhập hạ trong suốt mùa mưa. Và tại sao mà lễ dân nghi Katina có phước như vậy, phước báo lớn như vậy, thì sư xin giải thích thêm. Sở dĩ quả báo của lễ dân nghi Katina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báo của phước thiện khác là vì lễ dân nghi Katina được phát sanh một cách hoàn toàn trong sạch do tâm đại thiện hợp trí tuệ, hiểu biết rõ ràng phước báo cao quý dân nghi Katina. Và quả báo của lễ dân nghi Katina là cao quý, không do một tỳ khưu nào động viên khuyến khích làm lễ dân nghi Katina. Thưa quý vị, tại sao mà lễ dân nghi Katina có phước báo to lớn? Bởi vì cái người làm lễ bằng một cái tâm thiện có trí tuệ và bằng một cái lòng tự nguyện, bằng một cái sự phát tâm, chứ không phải bằng một sự ép buộc của bất cứ ai. Và đặc biệt là cái tâm của người này có cái phát khởi trí tuệ, biết rằng làm lễ dân nghi Katina là theo truyền thống cổ xưa của Phật, và người làm lễ dân nghi Katina này được quả báo to lớn, và người thọ y Katina cũng được nhiều cái quả báo khác. Cho nên tại sao gọi là quả báo Katina to lớn? Thứ hai là lễ dân nghi Katina này chỉ có trong Phật giáo mà thôi, không có ngoài Phật giáo. Các tôn giáo khác họ không có làm lễ dân nghi Katina. Và nơi nào có chư tăng an cư kiết hạ trong 3 tháng mùa mưa thì nơi đó thí chủ mới được làm lễ dân nghi Katina. Và lễ dân nghi Katina này chỉ được thực hiện trong thời gian 1 tháng kể từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10 là hết hạn dân nghi Katina. Chẳng hạn như bây giờ mình nói tôi ngày 21 là tôi cũng mới rảnh, 21 tháng 9 âm lịch tôi cũng rảnh, tôi chỉ rảnh 21 tháng 10 thì 21 tháng 10 âm lịch tới mình không làm được. Chỉ có 21 tháng 9 này tại chùa này mới làm được, hoặc là ngày mai ngày mốt cũng được nếu ngày hôm nay không làm. Nhưng mà không thể nào nói tôi tháng 9 này tôi bận dữ lắm cho nên tôi phải điều chuyển qua tháng 10, 21 tháng 10 thì không được. Đó. Trong một năm chỉ có một tháng, trong một tháng chỉ có một ngày, trong một ngày chỉ có một lần duy nhất. Chẳng hạn như bây giờ bữa nay sáng nay làm rồi dân nghi rồi thì chiều nay có một thí chủ khác tới tác bạch dân nghi Katina. Nếu vị sư ở đây mà thấy vui quá nhận nữa có được không quý vị? Không được, thấy không? Cho nên là chỉ có một, không có hai. Mặc dù thí chủ buổi sáng nay không phải là cái người gọi là giàu có sang trọng, chỉ đặt vấn đề thí dụ thôi. Rồi xin sáng nay rồi, rồi chiều nay có một ông đại gia rồi đó, ông nói tụi con xin dâng 100 tỷ để con làm lễ nghi Katina chiều hôm nay, thì ông sư chùa này ổng cũng không thể nhận được. Đó. Vì thấy cái lễ nghi Katina này nó quan trọng dữ lắm. Cho nên là Người nào đã nhận cái làm thí chủ rồi và quý vị đã hồng phước rồi thì phải hoan hỷ với cái phước của mình, phải tự chúc mừng mình, bởi vì mình đã có cái phước báo của lễ cà thì na rồi. Dầu cho chiều nay có ai đó mà họ bỏ ra 50 tỷ mà xin làm lễ cho nghi cà thì na thì ông sư chùa này cũng không nhận được. Mà nếu ông sư chùa này ông nhận thì xem như là ông bị tẩy chay luôn, chư tăng phật tử ta tẩy chay ông luôn, mà ta xem như ông không phải là ông sư đúng pháp đó. Vì hiểu cái ý nghĩa nó tại sao nó lớn, phước nó lớn là vậy. Nếu vì lý do nào đó mà vị tỷ kheo không nhập hạ đầu mà xin nhập hạ sau, được phép nhập hạ sau, nhưng thì cái lễ cà thì ná này không thành tựu được. Và không hưởng được những cái quả báo của lễ thọ cà thì ná của chư tăng, mà chỉ được phép nhận y thường. Do đó cơ hội làm lễ nhân y cà thì ná là một điều rất hiếm có, hy hữu. Có khi thí chủ phải chờ đợi một thời gian lâu dài, bởi vì chùa đó người ta đăng ký 2011 có rồi, 2012 có rồi, 2013 có rồi, 2014 có rồi, 2015 có rồi, mình xin đăng ký 2016 nhưng mà 2015 thì mình đã lên đường rồi thì 2016 không thể làm lễ được, đúng không? Thế cái này, cái phước này phải dành càng sớm càng tốt đó. Còn trường hợp mà mình không có biết ý thức được cái phước này, mình thôi từ từ mình làm, từ từ mình làm, cuối cùng mình không làm được, không làm được. Cho nên xin chúc mừng những vị thí chủ đã làm lễ trong năm 2001 này. Quý vị xa phú lần tay cho thí chủ, rồi hai vị đứng lên nhìn xuống cho mọi người trong quan nghỉ chút xíu. Đặc điểm hai vị Phật tử này là theo truyền thống Bắc Tông, trên mặt áo tràng mà làm lễ nhân nghi cà thì ná ở tại chùa Nam Tông mà chùa Khmer. Đặc biệt cũng cái này là sư cũng rất là bất ngờ, cũng rất đặc biệt. Xin chúc mừng một lần nữa. Còn các buổi lễ làm phước khác, thí chủ có thể làm bao nhiêu lần trong một năm cũng được, dân y thường và cờ trai tăng và cúng dường. Làm bao nhiêu lần trong một năm, làm bao nhiêu lần trong một tháng, không trong một ngày, không bị giới hạn. Cho nên làm lễ dân y cà thì ná dù chỉ một lần cũng thật là cao quý lắm thầy, hơn các buổi lễ làm phước bố thí khác. Thưa quý vị, vì thời gian không có nhiều cho nên là sư xin kết thúc cái bài pháp ở đây. Tuy nhiên trước khi kết thúc bài pháp thì sư xin được thay mặt đại sư trụ trì ở đây cũng xin thông báo đến quý vị được biết, ngôi chùa Bồ Đề Vông này cũng làm rất nhiều năm, chánh điện này cứ rỉ rả làm hoài và đến bây giờ thì thấy đẹp phải không, quý vị thấy đẹp không, giống như sao thú giùm. Đặc biệt là quý vị nhìn Đức Phật, thấy Đức Phật nhìn mình đúng không? Hồi nãy sư quỳ sư lại thấy Đức Phật nhìn mình hết hồn luôn. Trong các tượng Phật á thì thấy tượng Phật này á, mình nhìn thấy giống như Ngài đang nhìn mình vậy, đúng không? Nếu gì nào tới gần á, lát nữa gì tới gần thấy Đức Nhạc nhìn rồi nó bảo ráng tu nha, ráng tu đó. Và chùa đang thực hiện cái cổng tam quan, tiếp tục hoàn thiện cái ngôi chánh điện và đang tiến hành cổng tam quan theo truyền thống Nam Tông Khmer. Đồng thời cũng phía sau chánh điện này có một cái lô đất khoảng diện tích khoảng 60 mét vuông và sẽ được thực hiện làm 4 tầng lầu để làm cái nơi chư tăng ở, tầng dưới cùng làm cái nhà bếp, nhà ăn, còn 3 tầng trên để làm cái trú xứ của chư tăng ở. Cho nên sư cũng xin thay mặt vị trụ trì để thông báo cho vị biết, hiện nay cũng chưa có đại gia thí chủ nào xin tài trợ chính, Cho nên sư xin thông báo và trong ngồi trong hội trường này nếu có đại gia nào thì xin phát tâm dùng. Còn nếu không có thì tất cả chúng ta đều là đại gia hết. Hôm qua sư làm lễ ở hôm kia sư làm lễ ở tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng. Thì có một vị ở đó họ làm thí chủ tập thể. Thì có một vị họ đứng lên họ phát biểu, thay mặt cái thí chủ phát biểu để cúng dường y Katina. Trong cái câu nói của họ thì họ nói của cái vị Phật tử này á, thì thay xin chúng con là hàng cư sĩ tại gia, nhưng mà cô đọc hồi sư nghe chúng con là hàng cư sĩ đại gia. đại gia thay vì tại gia thì đọc là đại gia. Thì sư nghe sẽ rất hoan nghỉ, bởi vì những người giàu có thì mới đi làm phước, còn những người thấy họ nghèo thì không bao giờ làm phước. Những người nào thấy dư thì họ mới làm phước, đúng không? Bây giờ mấy giờ rồi, nói hồi hết giờ. Chỉ còn cái lễ nhiễu Phật Gia Nghi thì nó cũng nhanh nè, chừng nửa tiếng là xong rồi. Thì thưa quý vị, hôm nay khi xin nghe cô nói câu này á thì sẽ thấy quan hỷ, tại vì quý vị là hàng đại gia, đúng không? Hàng đại gia. Bởi sao? Bởi vì cái người đại gia đó thì mới làm phước được, người ta dư ta giàu ta mới làm phước được. Còn cái người nghèo thấy thiếu bao giờ không làm phước. Xin quý vị tự xà thú mình là hàng đại gia đi. Và xin báo tin mừng cho quý vị, nếu như kiếp này không là hàng đại gia thì kiếp sau do nhờ cái lễ Gia Nghi Katina này mà cũng là hàng đại gia thôi. Kiếp này chưa được thì kiếp sau sẽ được. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Kiếp này chưa làm đại gia thì kiếp sau làm đại gia. Còn kiếp này mình chưa làm đại gia được thì xin mời quý vị làm sao tiếp cận mấy người đại gia để bảo họ bỏ tiền ra cho chùa này xây lên, đúng không? Một cây làm trắng nên non, ba cây dụng lại nên hòn núi cao, đúng không? Một con én không làm nổi mùa xuân, một bàn tay đơn không ngăn bờ để vỡ, một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên màu vàng, một người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Cho nên là một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hồn núi cao. Sư mong rằng với cái lời kêu gọi thiết tha của vị trụ trì này thì sư xin quý vị quan nghỉ thông báo lại cho những người bạn bè quen biết của mình, kết người nhiều công người của, để cho sư có thể tiến hành công tác Phật sự được. Bây giờ mình làm phước, khả năng tùy theo khả năng của mình để sư làm từ từ lên. Người ta nói rằng có lúa ta mới cho mượn gạo, đúng không? Mình có lúa người ta mới cho mượn gạo, mình lên được chút đỉnh nào đó thì người ta mới ủng hộ vào. Mình sư đã làm xong cái móng rồi, cái móng của cái tăng xá rồi, cái chỗ mà tôi đang ở rồi. Bây giờ là tiếp tục mình để cho sư thêm mấy cái cột lên nữa, rồi có mấy cột rồi thêm mấy đà xong rồi cái là làm mấy hàng gạch xong rồi là làm cửa làm néo không vấn đó. Mình đi từng bước vậy thì thế nào nó cũng thành tựu được. Thì sư xin thay mặt cho sư trụ trì cũng xin thông báo cái ba cái Phật sự quan trọng tại chùa này, đó là tiếp tục hoàn thiện cái ngôi chánh điện, thứ hai là cái cổng chùa, cổng tam quan rất đẹp, cái nãy sư vô thấy thì rất quan hỷ, và thứ ba là cái trú xứ, cái tăng xá. Và đặc biệt nếu người nào mà hùng phước trong ngày hôm nay thì xem như nó cũng là trong phạm vi của lễ Katina, thì nhớ trong ngày hôm nay cố gắng nếu không có tiền chạy đi mượn hùng phước. Trong ngày hôm nay ráng cố gắng, ngày hôm nay ít nhiều gì đó cố gắng để có mình hùng phước. Mình tắt ý là gì? Đó là hùng phước lễ Katina, nó phát sinh trong ngày lễ Katina. Nên khi mình hùng phước là cái phước nó ăn theo cái lễ Katina, nó hơn cả 16 lần của cái phước bình thường. Thưa quý vị, thì sư xin thay mặt sư trụ trì cũng xin nói vài lời mong quý vị quan hỷ cho. chứ đừng thấy mặt ông sư này lúc nào ông lên tiếng pháp ông cũng kêu mà này kêu mà kia, mà kêu phước thì kêu, còn kêu tội là không có kêu, đúng không? Kêu làm phước thì kêu, mà kêu làm tội là không có kêu. Có một người hùng phước cho tăng xá 1 triệu đồng xin visa thú, cái người này mới hàng trước khi dứt lời xin thành tâm chú nguyện phước lành tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại chùa Bồ Đề Bông này. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh sau dụng nạp rồi hộ trì đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay và các vị hùng phước trong ngày lễ dân ni, năm điều hạnh phúc sống lâu sắc tốt ăn vui sức mạnh có trí huệ sáng suốt tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sắc gian thành bạch của hàng sa môn, nói gương từ phụ thế tôn, quảng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn, ngày nay thiện tính các ngàn, ca xa đầy lễ nghiêm trang cùng dường, dừng y tâm lòng thành ba dòng nhiều Phật đồng thanh nguyện cầu, chư tăng hoan hỷ nạp thô cam lành hạt giống đạo màu tương lai, cổ bao thoát khỏi quả tai, tu hành tinh tấn không nài gian lao, mong cầu Phật pháp bền lâu, không dường trăm họ năm cho thật hành, cổ cho cả thầy chúng sanh quỳ đầu hương thiện tâm thành quy y, nói gương hành đức từ bi, tu hành xa ký hướng về lời tha, tự thân đắp mặt cả xa tham sơn đoạn dứt Bồ Đề đến nơi, bạch đại đức từ bi minh chứng, ca xa này dừng cuốn tăng đi, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát.
Ta lo sống
sắc gian thành bạch của hàng Sa Môn. Nói gương từ phụ Thế Tôn, quảng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn. Ngày nay thiền tính các ngàn, ca xa đầy lễ nghiêm trang cùng dường. Dừng y về tâm long hành, ba dòng diệu Phật đồng thánh nguyện cầu. Chư tăng quan hỷ nạp thô, căn lành hạt giống đạo màu tương lai. Cầu mau thoát khỏi quả tai, tu hành tinh tấn không nài gian lao. Mong cầu Phật pháp bền lâu, thông dung trăm họ năm châu thạch hành. Cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hương thiện tâm thành quy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này ban tổ chức xin ông thầy Chư Đại Đức Tăng đến học viện để chúng ta tiến hành làm lễ giao y và hỏi, cũng như chương trình ca chuyên án. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you. Cô tăng Xin cho tôi được gặp. Gà đây luôn.
Thank you. sân mặt sân đấy, sân mặt rồi. Sân mặt nó.
Nhất là gia đình chủ
con mà đi học đánh tất cả con cháu như bạn đạo con nữ còn thể đã hồi đủ chúng ta có điều lễ hôm nay tôi xin hồi hướng xuống cảm ơn tất cả cùng nhau với người tôi để đó cùng nhau với cuộc đời của nhà cùng nhau với nhà tôi còn
sắc gian thành bạch của hàng sa môn nói gương từ phụ thế tôn quảng khai giáo pháp tám môn bốn ngàn ngày nay thiền tính các ngàn ca sa đầy lên nghiêm trang cùng dường dừng y về tâm long hành ba dòng diệu phật đồng thánh.